Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 24 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước lên đường thăm cấp nhà nước đến Singapore.
Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá kit test nhanh.
Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.
Không có hãng hàng không Việt bay qua khu vực căng thẳng Nga-Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, chiều nay ngày 24 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân Trần Nguyệt Thu dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Chuyến thăm lần này góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Singapore đi vào thực chất hiệu quả hơn.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, công văn nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để bảo đảm quyền lợi học tập liên thông suốt đời của người học.
Trước tình trạng khan hiếm và loạn giá các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 hiện nay, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu kit test nhanh COVID-19 chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm để bảo đảm nguồn cung trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện công khai và cập nhật giá, trong đó có yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá. Không để tình trạng công bố cao nhưng giá bán thấp tạo kẽ hở cho các nhà phân phối bán lẻ lợi dụng làm lũng đoạn thị trường, không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.
Trao đổi với báo chí vào sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thông tin dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận thuộc thành phố Hà Nội trở lại trường từ ngày 1 tháng 3 là chưa chính xác. Việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch COVID-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương, nhà trường, với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi bổ sung lần 2 sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Nội dung sửa đổi bổ sung lần này dựa trên công văn ngày 21 tháng 2 của Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học bao gồm các thông tin hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản về phòng chống dịch trong nhà trường, gồm trước khi học sinh đến trường, trong quá trình ở trường và khi học sinh rời trường.
Theo Cục Hàng không, lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 2 đạt hơn 6,1 triệu khách, tăng 57,8% so với tháng 2 của năm trước. Trong số này có 105.000 khách quốc tế, tăng 350%. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 56,1%. Hàng hóa thông qua đạt 113.000 tấn, tăng 27,6%. Cũng trong tháng 2 này, các hãng hàng không nội địa vận chuyển hơn 3 triệu khách, tăng 56,8% so với tháng 2 năm 2021.
Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Lương thực Hàn Quốc vừa thông báo trong tháng 2 này, Hàn Quốc sẽ mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam, gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài. Các doanh nghiệp có nhu cầu đấu thầu cần nộp đăng ký trước 15 giờ ngày 25 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử của Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Lương thực Hàn Quốc. Thời gian mở thầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tới.
Liên quan đến sự kiện căng thẳng Nga-Ukraine khiến nhiều hãng hàng không điều chỉnh lịch bay, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hiện Việt Nam có duy nhất Vietnam Airlines đang khai thác đường bay đến Moscow, Nga. Tuy nhiên, hãng này cho hay từ rất lâu, Vietnam Airlines đã lập kế hoạch bay chỉ qua lãnh thổ Nga và Tây Âu, chứ không bay qua Belarus và Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đường bay quốc tế mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác không bị ảnh hưởng.
Sáng ngày 24 tháng 2, U23 Việt Nam tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện cầu thủ Phan Bá Quyền có kết quả test nhanh dương tính nghi nhiễm COVID-19. Bá Quyền sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp PCR để cho kết luận chính thức. Nhưng trước mắt anh không kịp dự trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Timor-Leste vào 19h30 phút tối nay. Cũng vào sáng nay, U23 Việt Nam đã đón thêm 4 cầu thủ bổ sung. Như vậy, hiện tại U23 Việt Nam có vừa đủ 13 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Tất cả sẽ trải qua thêm một đợt xét nghiệm trước khi chốt danh sách đăng ký chính thức.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Vào sáng nay 24 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine ngay sau khi thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, miền đông Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine và sẽ đáp trả ngay tức khắc mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ và các nước đồng minh sẽ phối hợp trong phản ứng với Nga. Tổng thống Biden cảnh báo về những hậu quả mà Nga phải gánh chịu và thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về quyết định này.
Theo hãng tin RT của Nga, sáng 24 tháng 2 theo giờ Việt Nam, tại nhiều thành phố lớn của Ukraine đã ghi nhận những tiếng nổ lớn. Hãng tin Interfax dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin đã nghe thấy tiếng súng nổ gần sân bay chính Borispil ở thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng 24 tháng 2. Trong khi đó, một phóng viên của Reuters cho biết đã nghe thấy một loạt tiếng động lớn từ xa, tương tự tiếng pháo ở Kiev vào sáng sớm 24 tháng 2.
Trong phiên giao dịch vào sáng ngày 24 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá dầu đã vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng. Trong khi giao dịch chứng khoán trên thị trường châu Á đều đỏ sàn sau diễn biến mới trong quan hệ Nga-Ukraine. Cụ thể, giá dầu Brent đã lên tới 100,04 đô la Mỹ một thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng trong hơn 7 năm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng bật tăng 0,39% lên 1.915 đô la Mỹ một ounce, gần mức cao kỷ lục trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu tại các sàn giao dịch chứng khoán châu Á đều đi xuống.
Trong 24 giờ qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại nước này vượt mốc 170.000 ca, ngày thứ hai liên tiếp do sự lây lan của biến thể Omicron. Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 31.199 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong một ngày tại nước này. Trong khi đó, Thái Lan cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay, 23.557 ca, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng lây lan của biến thể Omicron.
Thủ tướng Italia thông báo nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch COVID-19 vào cuối tháng 3 tới và từng bước hủy bỏ các quy định phòng dịch. Kể từ ngày 1 tháng 3, để nhập cảnh, Italia chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện của thẻ xanh cơ bản như chứng nhận tiêm phòng COVID-19, chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính với những du khách chưa tiêm vaccine hoặc tiêm các loại vaccine chưa được Liên minh châu Âu EU công nhận sẽ phải tiến hành xét nghiệm COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Bờ vở sông Hồng, Hà Nội là khu vực tiếp giáp lòng sông và được người dân sử dụng như một hành lang đê điều bảo vệ nội thành Hà Nội. Hơn 10 năm nay, do mực nước sông Hồng ít lên cao, khu vực hệ sinh thái dần trở thành những khu đất hoang, bãi đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng nơi đây.
Việc cải tạo nơi đây thành không gian mới là cần thiết để nó trở thành một không gian sống xanh trong lòng thủ đô. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Trong khoảng 3 tháng qua, hơn 200 tấn rác thải đã được dọn tại khu vực ngách 43/32 phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội bởi một nhóm tham gia hoạt động tự nguyện tích cực vệ sinh môi trường Hà Nội, dọn dẹp rác thải, giữ xanh Hà Nội. Theo bà Phạm Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, dưới sự tích cực của các tình nguyện viên, một không gian sống mới được hình thành.
Khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 và đến giờ này là gần 4 tháng, chúng tôi đã được một cái khu vườn rừng sinh thái, rồi có khu vui chơi trẻ em, rồi cả cái xử lý nước thải, đã được xử lý nước thải rất là đảm bảo vệ sinh môi trường.
Cảnh quan thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân cũng thay đổi. Cứ đến cuối tuần, chị Nguyễn Thị Phương Hoa lại mang cây ra trồng tại vườn cây cộng đồng. Với chị, đây là công việc cần làm thường xuyên để cải tạo không gian sống.
Các loại cây thì có cả cây thuốc, có cả cây ăn, dùng để ăn hàng ngày, có những cái loại cây trồng xen kẽ làm sao mà đảm bảo cái khu vườn là được xanh sạch đẹp. Chúng tôi khi đến đây làm bất kể việc gì chúng tôi phân công là cũng làm.
Không chỉ người lớn mà chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng có sự thay đổi đáng kể. Anh Trần Văn Đạt, một cư dân sống tại phường Trương Dương, vui mừng cho biết nếu như trước đây muốn được vui chơi thì những đứa trẻ này phải chờ đến cuối tuần mới được cha mẹ đưa ra công viên, nhưng nay đã khác.
Mọi khi thì các cháu thì toàn vào công viên, xa lắm, Thủ Lệ hay công viên Thống Nhất, rất là xa. Đấy, Có hôm nào mà có rỗi thì lại phải đưa các cháu sang bên bãi giữa bên kia, thì lại phải xuống cầu Lạc Long Biên thì mới xuống được. Trước thì nó ô nhiễm thì không dám cho con ra. Nhưng bây giờ thì nhìn cái hình thù như thế này thì cảm thấy nó rất là tự tin và thoải mái. Mình muốn các cái khu vườn sinh thái, khu vui chơi cho các cháu.
Khu bờ qua quận Hoàn Kiếm dài 3,8 km đến nay đã cải tạo được hơn 1.500m2 bãi rác thành một không gian xanh, sạch và đa chức năng. Theo ông Lê Quang Bình, điều phối viên mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống, dự kiến trong năm 2022, mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.
Thực sự đây là một cái dự án tập thể. Chúng tôi nghĩ là như vậy, căn bản nó là cái sự tham gia của các bên. Và khi mà thử nghiệm xong thì mọi người đều đánh giá nó rất là thành công và đáng nên nhân rộng.
Khi Hà Nội đang thiếu không gian xanh, thiếu không gian vui chơi, thì sự thay đổi tại khu vực này đã tạo ra sân chơi cho chính người dân nơi đây với không gian sống trong lành. Và nó rất cần được nhân rộng để Hà Nội trở thành nơi đáng sống với đúng nghĩa của nó.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.